Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Sinh ra và lớn lên tại Footscray, thành phố Melbourne, trong một gia đình tị nạn người Việt, Celia Trần ngay từ nhỏ đã thường xuyên tham gia vào các công việc thiện nguyện và các hoạt động cộng đồng. Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành khoa học xã hội, thạc sĩ chuyên ngành phát triển cộng đồng quốc tế, trải qua nhiều công việc khác nhau tại các cơ quan chính phủ. Celia hiện đang làm việc cho Ủy hội Đa văn hóa Victoria, là thành viên của Tổ chức Chiến lược Tình nguyện Victoria và người đồng sáng lập và chủ tịch của tổ chức VBS Women of Color Network. Năm 2016, Celia đã được vinh dự là người Việt trẻ nhất nhận được giải thưởng Premier Volunteer of the Year vì những đóng góp của mình cho cộng đồng. Và mới đây, Celia Trần cũng là người Việt trẻ nhất nhận được giải thưởng 50 phụ nữ xuất sắc làm việc cho chính phủ tiểu bang Victoria năm 2020. Và ngay sau đây, mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh làm quen với Celia Trần đến từ Melbourne. Xin chào Celia. Celia có thể cho biết là Celia sinh ra và lớn lên ở Úc phải không?
Chào chị Kim Anh và xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Celia và mình đã sinh và lớn lên ở nước Úc, ở tại Melbourne, Footscray, cùng với gia đình. Ba mẹ Celia là người tị nạn đến Úc vào năm 83.
Trong lúc mà mình lớn lên ở Úc mà sinh ra lại là trong một gia đình người Việt tị nạn nữa, và Celia có thể được coi là thế hệ thứ hai người Việt ở Úc á, thì không biết là Celia có gặp khó khăn gì trong cái thời gian mà mình trưởng thành như vậy không?
Dĩ nhiên em cũng có gặp những cái khó khăn là những thế hệ thứ hai, nhưng em cũng gặp nhiều lúc là mình gắng học tiếng Việt đó mà mình không có cái cơ hội để học tiếng Việt. Em có đi học tiếng Việt từ lớp mẫu giáo tới lớp 12, mà sau khi tốt nghiệp á, thì không có cái cơ hội và cái dịp để tập nói hoặc viết, không có cái trường nào mà dạy thêm sau khi mình ra trường, nên em nghĩ là ráng học tiếng Việt hoặc là học về văn hóa hoặc là nguồn gốc của mình á, thì nó hơi khó, nên cái đó là em nghĩ là thế hệ thứ hai nào cũng muốn biết thêm tiếng Việt mà không có cái cơ hội để hỏi thêm hoặc là học thêm.
Kim Anh thấy là Celia nói tiếng Việt khá tốt đó Celia.
Thì giờ em cũng cố gắng ở nhà thì hơn là ba mẹ bắt học tiếng Việt, bắt cái nhà nói tiếng Việt, nên em thì cũng may mắn là nói được, nghe được, với đọc được. Thì cũng hơi yếu rồi cái chỗ mà mình vô việc làm đó, học các cái những cái từ mà nó hơi khó. Dịch qua thì cái đó thì em hơi yếu.
Nhưng mà như vậy là giỏi lắm rồi Celia. Tại vì rõ ràng ở đây á, là đối với các bạn trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở Úc thì rõ ràng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất và tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai thôi. Mà nhiều lúc trong cái quá trình trưởng thành rồi mình học ở trường, ở lớp mình phải nói tiếng Anh, rồi đi làm nữa mình cũng phải nói tiếng Anh nhiều, thì rõ ràng cái tiếng Việt là rất là khó để duy trì. Mà Celia nói được như vậy, hiểu được, nghe được là rất là tốt rồi.
Cái đó chị nói thì cũng là em cũng nói thêm về cái những cái mà điều mà em phải trải qua, mà tại vì em sinh ở đây á, thì mình thấy là mình không có phải là người Úc quá, mà mình về Việt Nam thăm gia đình thì mình thấy mình không phải là người Việt Nam quá, nên cái khó là cái những đứa mà sinh ở nước Úc á, thì cũng giống em là mình thấy mình không có cái nguồn gốc của mình hơi là bên phía này phía kia.
Nhưng mà đến bây giờ thì Celia còn cái cảm giác đó không? Hay là
còn.
Mình đã vẫn còn?
Dạ, vẫn còn. Thì em rất là tự hào là người Úc gốc Việt, mà tại vì nhầm khi mình đi làm, nhưng mà hồi trẻ em kiếm việc làm á, thì nhầm khi bị kỳ thị về cái tên của em. Hồi trước là tên em là Bích Trần, sau đó thay đổi lại Celia Trần để kiếm việc dễ hơn. Nên những cái điều em nghĩ là cũng có kỳ thị ngày hôm nay.
có cái cách nào để cho Sila có thể vượt qua được cái cảm giác đó, cái cảm giác mà mình bị đứng giữa giữa như vậy á.
Hồi năm 2016 em có vô khóa lãnh đạo hai nguồn gốc của cộng đồng người Việt tự do Victoria. Cái khóa đó để giúp em hướng dẫn em về gọi là navigate cái hai nguồn gốc của em, gốc Việt và gốc Úc. Rồi cũng dạy dỗ cho em để hiểu biết thêm về nguồn gốc hoặc là history văn hóa, về gọi là lãnh đạo nữa. Nên cái khóa đó rất là tốt. Năm năm sau khi em tốt nghiệp, em đã giúp thêm cái khóa để cho mấy năm tới nữa.
Vậy thì lúc mà còn nhỏ thì Celia muốn mình là khi lớn lên sẽ làm cái công việc gì?
Khi hồi nhỏ thì em cũng rất là thích giúp xã hội và cộng đồng, tại nghĩ là do cái gốc tị nạn của gia đình em, nước Úc này đã giúp gia đình em rất nhiều, nên hồi nhỏ em cũng đam mê đóng góp giúp cho cộng đồng. Nên em đã, hồi mà tốt nghiệp xong thì em đã học bằng cử nhân, học về xã hội và chính trị. Sau đó em học bằng thạc sĩ về phát triển cộng đồng quốc tế. Rồi em ra trường em làm khoảng 3 năm trong ngành phát triển cộng đồng, not for profit. Rồi bây giờ thì em hiện đang làm cho chính phủ tiểu bang Victoria.
Kim Anh thấy là Celia tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng rất là nhiều và những cái hoạt động thiện nguyện nữa. Không biết là từ khi nào thì Celia bắt đầu tham gia vào những cái hoạt động tình nguyện rồi những cái hoạt động cộng đồng như vậy?
Thì em cũng đã tham gia những cái việc làm thiện nguyện trong khi em đang còn học trong trung học á. Em đã volunteer rất nhiều, mà sau khi em tốt nghiệp rồi em tham gia trong cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc mà em mới vừa nói, thì cái khóa đó đã giúp em gọi là reconnect với nguồn gốc Việt Nam của mình. Rồi sau đó em đã giúp đỡ làm thiện nguyện trong cộng đồng, rồi sau đó em được vô làm chức phụ tá, rồi sau đó là em được vô chức làm phó chủ tịch cộng đồng người Việt trong ban chấp hành cộng đồng. Rồi thì em cũng làm thường nguyện rất nhiều trong những cái charity organization cũng như cộng đồng với nhóm đa dân hóa. Tại vì em thích thôi.
Vậy thì ba mẹ của Celia có bao giờ nghĩ là sao mà con gái mình cứ đi làm những cái việc mà thiện nguyện, như là nhiều người họ nghĩ là rảnh rỗi làm những cái việc không công như vậy, thì có từ đó thì ba mẹ có bao giờ nghĩ như vậy không?
Thì hồi trước thì ba mẹ thì cũng hơi lo, nói là ủa sao không, con không học gì, lo học đi, sao đi làm gì thiện nguyện không à. Thì hơn là Celia đã được nhận giải thưởng, sau nhận được giải thưởng ba mẹ mới thấy là cái làm việc cho cộng đồng cũng rất tốt. Thì ba mẹ là hơn là ba mẹ cho làm cái gì muốn thì làm đi, miễn là mình đóng góp cho cộng đồng, xã hội, cái tương lai của mình sẽ được mình gọi là give back to society and the rewards will come later.
Có nghĩa là mình đóng góp giúp đỡ cho cộng đồng rồi mình sẽ nhận được những cái đền đáp sau này, đúng không? Khi mà mình làm việc thiện nguyện, mình giúp đỡ cho mọi người thì bản thân mình cũng cảm thấy rất là vui, đúng không Celia?
Thì em thấy em cũng không cần reward gì hết, không cần đền đáp gì hết mà thì em thấy là xã hội nó cũng recognize cái effort của mình.
Đúng rồi.
Mình có thể cũng xài cái experience của mình làm thiện nguyện cho những cái việc làm mà mình apply cho tương lai á.
Đúng rồi, nhắc đến xã hội sẽ nhận ra được những cái đóng góp của mình thì rõ ràng là năm 2016 thì Celia đã nhận được cái giải thưởng gọi là Volunteer of the Year,
Dạ đúng rồi.
cái cảm giác của Celia lúc đó nhận được cái giải thưởng này như thế nào?
Trẻ nhất trong tiểu bang Victoria được nhận được giải thưởng này, với là người Việt trẻ nhất đầu tiên nữa, nên em cũng thấy rất là tự hào và rất là vinh dự đã được gọi là recognize về cái contribution của em trong cộng đồng. Là em trong cái giải thưởng này em cũng được nhận được 10.000 đô Úc đó, để được đóng góp tới một cái ban tổ chức hoặc là một cái chỗ organization, charity organization mà Syria cũng được lựa chọn, nên cái đó cũng rất là vui, có thể đóng góp thêm cho cái nhóm mà cần thiết đó.
Rõ ràng là nhờ vậy mà cộng đồng người Việt mình cũng cảm thấy tự hào. Có một cái người Việt trẻ như vậy nhận được cái giải thưởng này đúng không?
Hồi đó em có 23 tuổi.
Và cũng nhờ cái giải thưởng này mà ba mẹ nhận ra được cái giá trị những cái công việc mà thiện nguyện của Sila đang làm và cảm thấy vững tâm hơn về cái con đường mà con gái mình đã lựa chọn đúng không?
Đúng rồi chị.
Vừa rồi đây nè thì Sila cũng được chọn là một trong 50 phụ nữ, cái giải thưởng mà phụ nữ làm trong lĩnh vực công của bang Victoria năm 2020 đúng không vậy Sila?
Đúng rồi chị. Là một trong 50 phụ nữ mà gọi là thành công hoặc là xuất sắc trong cái ngành làm việc cho chính phủ á, Victoria. Lần này Sally cũng là người trẻ nhất nữa. Là chỉ có một người phụ nữ gốc Việt là cũng được thắng cái giải này thôi chị. Trong trong cái gọi là cái history của cái giải thưởng này ạ.
Cảm giác của Celia như thế nào khi mà nhận được cái tin này?
Cũng rất là tự hào khi được công nhận là người xuất sắc, và cũng như là năm nay Sally có 28 tuổi thôi. Cái những người mà thắng cái giải này là đa số là 40 trở lên không ạ. Sally cũng rất là tự hào mà cũng gọi là proud để có thể đưa lên những người người Việt gốc người Úc gốc Việt trẻ mà đang đang làm cho chính phủ, cũng rất là ít người, nên em cũng rất là tự hào.
Mình có bất ngờ không?
Bất ngờ luôn đó chị. Tại vì em làm việc trong chính phủ cũng 3 4 năm rồi, em cũng thấy cái giải thưởng mỗi năm em đọc về 50 phụ nữ xuất sắc này, em đọc và em nói wow, mấy phụ nữ này mai mốt rồi mình muốn aspire để làm những cái phụ nữ này. Nên khi mà em thắng giải nên em cũng rất là mừng mà cũng rất là surprise, nên mà yeah, very great.
Ba mẹ của Sila có biết Sila đạt được cái giải thưởng này không?
Biết mà tại do bị
Dịch bệnh.
tại vì cái mùa COVID nên em không có gặp ba mẹ cũng mấy tháng rồi, nên không có chưa chưa có gặp được, nên cũng buồn, không có mình không có celebrate được, mà có cũng gửi hình cho gia đình coi.
Là một người trẻ hoạt động trong cái lĩnh vực cộng đồng và thiện nguyện như vậy thì Celia có thể gửi gắm những cái suy nghĩ hay những cái tình cảm của mình cho cái thế hệ trẻ người Việt ở đây.
Thì cái chắc lời khuyên cho thế hệ thứ hai của mình thì mình hãy ráng mình trả lời cho mình làm thiện nguyện và trả lời cho xã hội, tại vì mình cũng đã được gọi là benefit từ cái cộng đồng xã hội nước Úc này, và họ đã đóng góp nhiều cho gia đình mình, nên mình ráng mình trả lời cho cộng đồng người Việt với cộng đồng người Úc nữa. Em có thể cho lời cho các cha mẹ nữa không chị? Có rất nhiều thế hệ thứ hai mà cũng muốn đóng góp cho cộng đồng hay là muốn làm thiện nguyện, mà đôi khi là cha mẹ không cho, hoặc là hồi nãy là chị nói là thấy có cha mẹ có nói là tại sao mình làm thiện nguyện không, thì em muốn nói cho cha mẹ đây là đáng hãy cho con cái một cái số quyền tự do để được chọn cái giống như nghề nghiệp, hoặc là làm tham gia trong cộng đồng để họ họ biết thêm Tại vì ở nước Úc này á, là đa số là cái con đường sự nghiệp á, thì thường thường là nó không có đường thẳng. Nhiều khi là mình phải mình tham gia đủ thứ rồi mình có thể biết thêm, mình có thể gọi là nước Úc này nó coi quan trọng nhất là experience, work experience. Mà đôi khi là mình không có biết mình thích cái gì hoặc là mình không có experience nếu mình không có thử. Nên em là thấy là bây giờ 28 tuổi cũng rất là xuất sắc về cái nghề nghiệp của em, tại vì do cái experience mà em đã có qua những cái việc thiện nguyện á.
Rồi chúc Sila đạt được nhiều thành công và luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với những cái gì mà mình đã lựa chọn
Cảm ơn chị Kim Anh
ha.
nha.
Rồi cảm ơn Sila rất nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
It's why we are here, why we are here.